Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Còn lo vì nghiệp tâm lôi cuốn, rõ lẽ càng không chẳng có buồn. Trí ý thực hành không vọng động, tự mình sáng suốt thuyết càng suông. Còn lo tâm người tham, lo vì nghiệp tâm lôi cuốn. Nghiệp tâm từ nhiều kiếp rồi, lôi cuốn cho nên phải lo. Rõ lẽ càng không chẳng có buồn. Biết được nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ, liên hệ với nhân sinh, chuyện gì mà phải lo buồn. Trí ý thực hành không vọng động. Trí ý tu thì lo dùng trí ý niệm Phật trong thực hành, đâu còn vọng động nữa. Tự mình sáng suốt thuyết càn thông, quân bình thanh tịnh tức là sáng suốt, nói năng đâu đó nó đàng hoàng và rõ rệt, tâm làm thân chịu không có chối cãi. Cho nên người tu thực hành đứng đắn khai triển nội tâm, quyền bí của nội tâm thì ít có nói chuyện, giữ nguyên khí của trời đất mà khai triển tâm linh để tiến hóa. Là điều cần thiết nhất trong cuộc sống của phần hồn đối với càn khôn vũ trụ. Mà thuyết lung tung, nói lung tung, tự hại tâm thân, không phát triển. Khi người tu vô vi nó lợi lộc là luồng điển xuất phát đi lên trên, hòa hợp với nguyên điển của cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào cũng sáng, nói chuyện cũng đàng hoàng, không có bày bịa thêm, tự thức khai khẩu mà thôi. Thì nói câu nào cũng là triết lý tốt đẹp để tận độ mọi người ở xung quanh chúng ta cùng tu cùng tiến. Có người có khả năng đi tới sự sáng suốt rõ rệt, chính mình phải hành triển cho chính mình mới có, còn nhờ đỡ không bao giờ có. Nhờ đỡ tức là khép kín tâm thức và không có phát triển thanh tịnh bên trong. Nhờ sự kích động và phản động, dày công tu tiến thì nó mới phát triển quyền bí trong nội tâm được. Hiểu mình hiểu họ thì mới thông. Làm người mà không hiểu được mình thì làm sao mà hiểu họ. Cho nên người đời không tu, chỉ hiểu chuyện người ta, thị phi chuyện người ta mà không biết chuyện mình, thì lãnh vực thanh tịnh không bao giờ khai sáng được. Bỏ phế mình, ca tụng chuyện người khác, và chuyện chính mình quên. Sự hiện diện của khối óc tại thế gian là một khả năng trong cả càn khôn vũ trụ. Nếu lui về thanh tịnh thì làm biết bao nhiêu việc trong ngày, không có mệt mỏi. Sống trong nguyên lý của trời đất, hòa hợp với chấn động vũ trụ quan mà tiến, thì đâu có bị bỡ ngỡ. Tâm thức lúc nào cũng an yên hòa hợp với các giới trong thực hành. Nói được, làm được, không phải nói được và không làm được. Nói được, không làm được là đọc sách, học chuyện người khác gom góp. Nói được mà không bao giờ làm được, thấy rõ người tu lạc vào cảnh nào. Lạc về văn chương thì cứ việc lạc mãi thì tâm thức trực giác không khai. Cũng nói lý đạo đủ chuyện nhưng mà nói có một góc không có phát triển trọn trịa được. Xuất ngôn, người thực hành vô vi nghe là biết là người này là đọc sách nói chuyện, chứ không phải thực hành tâm thức khai triển. Khí điển trong tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và luận thuyết minh chánh. Đâu đó có bằng chứng rõ ràng, nghe qua không vô nổi. Nhờ gì? Nhờ chúng ta đêm đêm soi hồn, óc chúng ta trật tự, không nhận bất cứ những cái gì bất trật tự. Nghe mà không hiểu, nghe mà không biết nó nói cái gì, không có cảm thông được. Còn người thực hành tu vô vi luồng điển chung tiếng đồng một đường lối, nghe là hiểu liền. Cho nên vô vi tu trong tự thức, tự tu tự tiến, chứ không có ràng buộc. Nếu người tu nhận pháp mà tâm không thức, không cảm thấy đó là một pháp quý, thực hành để cứu mình, thì cái pháp nó bỏ không. Lượm được pháp mà không hành thì cũng như không. Cho nên mọi người tới thiền đường nhận pháp để tu, không phải nhận pháp để lý luận. Sau đó, tất cả mọi người tu vô vi câm mồm khai triển nội thức của chính mình. Nhưng họ có một tàu khê rõ ràng, một suối minh triết chuyển hóa trong tâm thức, mà thuyết giảng cho mọi người đồng tu đồng tiến trong một đường lối tiến hóa chung. Chỉ có hành mới có, lý thuyết không bao giờ có. Tâm thức thực hành, trực giác mới khai. Tâm thức không thực hành thì trực giác không bao giờ khai. Càng nói thì càng sai, lượm lặt những lời của người khác, lượm lặt những lời của kinh Phật, mà chính mình không chịu khổ dấn thân hành triển, thì khẩu khai thần khí tán, bệnh hoạn tới nơi chứ không ích gì. Còn dũng hành thanh tịnh, đúng theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí, thì lấy nguyên khí của trời đất để khai sang chính mình. Thì càng ngày càng dũng mãnh, mạnh khỏe và tươi tốt. Tu càng ngày càng vui chứ không phải tu càng ngày càng buồn. Tu càng ngày càng buồn, còn chấp mê thì chết xuống địa ngục là phải học một khóa mới tiến lên được. Tu chúng ta khai triển tới quân bình, thanh tịnh thì đâu còn chấp mê nữa. Luôn luôn sống trong sự thanh tịnh và sáng suốt, quan hành trí tuệ mới minh. Tu tức là sửa, sửa thét thì đâu đó nó có trật tự và sáng suốt. Không có nuôi những sự nhơ bỏng, nghi kỵ, tự ái là dơ giấy, người tu không có áp dụng tự ái. Nếu mà áp dụng tự ái là người đó dơ giấy, tâm thức chưa thanh, ôm trượt, vừa luận thuyết sai, thét rồi cũng trở về thế gian, chứ không làm được cái gì hết. Muốn dứt khoát về thiên quốc thì phải dẹp bỏ tất cả những ý niệm bất chánh, tính toán sai lầm. Tưởng mình là đúng. Đã thử trong một thời gian, chính những người tính toán tu vô vi rốt cuộc rồi cũng không đi đến đâu. Tiền của cũng không dồi dào, mà tâm thức không đi đến đâu. Còn chưa thấy rõ, càng ngày càng xuống thôi, không có tiến lên được. Thực hành chánh pháp với thầm tu thầm tiến. Chúng ta nhớ lại xưa kia Đức Thích Ca ngồi gốc cây tu, đâu có bàn bạc với ai. Mà hiện tại bây giờ chúng ta tu mới được chút là bàn bạc lung tung, thâu lượm những chuyện động của người khác mà không có khai triển phần thanh tịnh của chính mình thì làm sao phát triển được. Vô vi thấy dễ nhưng mà khó. Hành giả chịu thực hành hay không? Hành giả chịu nhìn lại sự sai lầm của chính mình để sửa hay là không? Nếu không cứ ôm lý thuyết suông nhưng mà giải không được nghiệp. Nói thì ai mà giải nghiệp không được, bệnh hoạn sẽ đến trong triền miên khổ cảnh, không cách gì giải quyết được. Đối với vô vi mỗi mỗi phải thực hành, nói được, làm được, nghe được, hiểu được, chứ không phải nói được mà làm không được, mà nghe không được, mà hiểu không được, thì không bao giờ tiến. Dũng mãnh hành triển thì nó càng ngày càng sáng và không có tối tăm được. Tâm thức càng ngày càng an vui, tinh thần càng ngày càng khỏe mạnh và hiểu rõ thể xác và khối óc của chúng ta là trật tự, tranh trời sống động, chứ không phải yếu hèn như những người ỷ lại không tu. Đó là thuộc về loại yếu hèn. Những người có cơ hội nghe qua sự thực hành đạt tới kết quả, thì chính ta cũng có khả năng làm. Thử làm một thời gian sẽ thấy nội tâm nội tạng thay đổi, thật sự thấy rõ con đường chính ta phải tu tiến, chẳng ai tu cho chúng ta cả. Vạn linh đồng hợp đồng tiến, đồng giải tiến tâm thức của chúng ta. Hằng ngày ăn uống nhật quang Phật, nguyệt quang Phật đều tận độ chúng ta từ năm này tới tháng nọ, mà chính chúng ta chưa thanh tịnh. Nay có duyên lành, ngộ pháp lý vô vi khoa học huyền bí, phải giải cứ trực lưu thanh, giải trực đi. thực hành để giải trượt, thứ trượt lưu thanh là không có mê chấp, không có tính toán, sẽ sống trong tự nhiên và hồn nhiên, con người mới được an lành và tốt đẹp. Tính toán cho cách mấy cũng phải về số 0. Tất cả toán học ở thế gian làm đúng là phải về số 0. Nếu bỏ số 0 là toán đó không thành. Mà sự quân bình của tâm thức đi vào không còn không nữa mới thật sự sáng lạng và tốt đẹp.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, thầy nói điển là cái hồn. Như vậy thầy có dạy rằng giải thoát về đời, giải thoát đạo, giải thoát điển giới. Như vậy mình cái điển là cái hồn, vậy mình phải giải thoát cái hồn nữa không thầy?
Hồn chứ, điển là cái hồn đó. Cái hồn mà được đi, cái điển được đi lên trên đó, nó trọn thức rồi là nó là cái hồn còn gì nữa. Nó biết nó đi đâu mà. Nó là cái hồn á. Nó là cái hồn chứ gì nữa. Nó biết nó đi đâu. Thì đi lên điển giới thì từ trung thiên sắp lên đi lên. Đi lên tới hư không đại định. Phải nhẹ hơn nữa. Tới đó là phải đi lên nữa. Được thiên tiên nó mới tới Phật. Phải tới cái thiên tiên rồi mới tới Phật. À. Rồi mà nếu cộng tác với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc á, là phải trở lộn lại. Phân thân rất nhiều và đi làm nhiều chỗ, hạnh hy sinh rất cao.
Thưa thầy, hỏi con vẫn chưa vẫn cần thắc mắc cái câu thầy trả lời con. Thầy đây trả lời cho nè, cái trung tâm sinh lực nằm ở trung thiên thế giới. Vâng, thế thì thầy nói là có ba hồn và cái hồn mình thì muốn giải thoát là lên hư không đại định, lên đại thiên. Thế như vậy nếu mình đưa lên trung thiên thế giới thì ngưng ở đó, tức là quẹo ngang ở đó.
Đâu ngưng. Nếu mà ý chí của anh muốn đi lên thẳng tới trên kia, anh phải qua cái này. Không qua tiên giới thì anh không có bao giờ đi tới Phật giới. Cái đường bắt buộc anh phải đi. Mà nếu anh đi lên tới trên đó, anh thấy rằng tôi thiên tiên, tôi hay lắm, tôi tham gia chính trị thì anh xuống làm giáo chủ. Anh làm giáo chủ. Còn đằng này đi luôn, nếu tôi muốn giải thoát luôn, tôi tu, tôi thành Phật, tôi đi luôn, như tôi đi lên nhất niết bàn. Từ thiên tiên tôi lên Phật giới. Nhưng mà phải làm hộ pháp một thời gian lâu mới được lên. Và hiểu chịu biết bao nhiêu linh hồn được đi tu. Không phải là cái số người ở đây, nhưng mà cõi bên kia. Mà ta vẫn cần dữ lắm, hiểu chịu biết bao nhiêu dòng linh đi tu. Quán Thế Âm bây giờ còn hiểu chịu dòng linh đi tu kia mà. Thế này không? Chứ không phải là tôi không dám, tôi không thèm qua trung thiên, tôi vô niết bàn luôn, đâu có được. Anh không qua ngõ đó, anh không lên kia được. Anh không được, không bị nhồi quả nữa, anh không bao giờ về tới bến giác. Phải chịu nhồi quả. Lên tới đó còn bị ma quỷ nó ám hại mình nữa. Cho nên bây giờ tôi dọn một con đường đi thẳng cho mọi người, chỉ trở ngại nhưng mà ý chí nung nấu được. Còn nếu đi chơi ở đó nung nấu không được, có thể xuống liền, nguy hiểm lắm. Tại là hồi trước tôi đã đi rồi, thành ra bây giờ tôi bỏ, tôi không đi. Tôi đi thích đi đây, tôi không thèm, nhất định tôi không thèm nữa. Tôi biết con đường đó có thể dẫn tôi sai lầm, kéo tôi trở lại. Tôi chỉ đi một mạch, bất cứ giá nào, làm cái gì tôi cũng chịu làm. Mà tôi làm với một chân chánh, một con đường dẫn mọi người đi tới đó. Chỉ qua cái nẻo khác tôi không chịu, nhất định đi thẳng một đường như vậy.
Hey, tụi con cũng có cái câu hỏi như thế này. Thì cái câu hỏi này thì nó liên quan tới cái tiểu vũ trụ. Thì cái việc cái khóa tu học của chúng con đây á, là liên hệ tới cái khai mở, cũng như trong cuốn kinh A Di Đà đã giảng. Thì tụi con đặt ra cái câu hỏi như thế này: một cái người tu vô vi khi mà khai mở được cái ngũ tạng, thí dụ như khai mở về cái phần phổi, thì cái luồng điển nó khai mở tới cái phần phổi á, thì khi mà khai mở như vậy thì cái cảm giác khi mà cái người được khai mở như thế nào? Khai mở tới cái phần can, tới cái phần tâm, tới cái phần tỳ, tới cái phần thận, thì trong ngũ tạng như vậy đó, thì khi mà nó khai mở từng mỗi tạng như vậy á, thì cái cảm giác của cái người được khai mở như thế nào? Xin thầy giải thích.
Cái đó trong kinh A Di Đà cũng có giải thích rồi. phế kinh, nó là cái dù, nó che như thế này, nó là cái dù che các tạng ở bên trong. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì cái bầu trời nó thanh nhẹ, nó không có bồ. Mà người tu vô vi bắt đầu bước vào mở phế kinh, nó buồn vô tả. Buồn sao là buồn, không biết tại sao nó buồn quá. Tôi tu rồi mà tôi buồn, là nó đi vô chỗ đó rồi đó. Mà nó qua khỏi cái đó rồi á, không còn buồn nữa, vui. Còn cái tạng tâm cũng vậy. Khi mà tạng tâm mở ra rồi, bắt đầu mở, sợ lắm. Thấy chớp nhoáng những sao này kia kia nọ rồi, cái tắc mắc sợ, bắt đầu sợ. Sợ là bước qua cái quỷ môn quan, thấy như ma quỷ đi vô cầu tiêu cũng sợ, mà đi đâu cũng sợ. Như có người ta theo mình, nó mở chỗ đó. Mà màu nó là màu đỏ, còn cái phổi lúc buồn đó, nó màu tím. Mà khi nó thanh thoát rồi, nó đi tới cái màu vàng. Còn cái gan cũng vậy. Cái gan thì nó, khi không ai cứ muốn người ta chặt mình, rồi giận người ta, rồi đủ chuyện hết rồi, là nó đọng ở trong cái gan, nó bắt đầu dọn dẹp rồi nó mở. Nóng dữ lắm. Nói sơ sơ cái là mình thấy mình muốn tấn công người ta. Nóng ghê lắm. Nóng tới đến nỗi mình thích tâm rồi, không còn nóng nữa. Mới thấy cái tánh mình sai. Lúc đó cái hồn thức thấy mình làm sai nhiều quá. Càng ngày càng ăn năn, càng ngày ăn năn là cái huệ càng nó mở. Còn cái huệ thận nó đi tới chỗ muốn mở đó, là cái dục tính càng ngày càng cường. Thích đàn bà biết phân tách cái chỗ đẹp của đàn bà. Hồi nào giờ mình tu không thích, nhưng mà giờ mình thích. Phân tách rồi cứ ráng tu, ráng niệm Phật, ráng tu, ráng niệm Phật. Lúc đó phân tách ra thế ra không có gì hết, nó bộ xương khô. Mới chịu trở lại mới nung nấu cái thận thủy cung cấp cho đại não. Lúc đó cái quả hầu nó xông lên rồi, mới thấy giá trị của học Phật. Còn cái bao tử nó mở thì trong lúc đó nó bắt đầu ăn dữ lắm. Ăn ngon, ăn thích thôi. Ăn tới đến nỗi mình sợ luôn. Rồi một thời gian nó cảm thích. Chà, cái thế gian bầu trời thế giới này, mình đang ở trong bao tử ông trời. Chúng ta đang ở trong bao tử ông trời. Con dòi trong bao tử ông trời. Rồi lúc đó mình cảm nghĩ ở dưới này. Lúc thiền nữa mình cứ nghĩ quả địa cầu. Nó tròn, nó có cái hình như vậy. Rồi mình nghĩ chúng sanh ở trong này quá rạm loạn, quá ham mê, bắt buộc mình phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự từ cái ăn nhiều mà bớt, không ăn nữa. Ngưng người thử tự nó ra sao. Rồi giáo dục nó niệm Phật, coi nó niệm Phật được không. Khi mà mình giáo dục mà nghiêng phía bên tay trái, nghe nó niệm Phật điều trời ở trong bao tử này, thì lúc đó cái hương đăng ở đây nó bật sáng, cái đèn bình lạc đây nó sáng. Mở miệng là nói pháp, bị các tạng mở hết rồi, là mở miệng chỉ nói pháp thôi, và không có thể nói bậy được, không có thể nói tục kiểu như xưa được. Chịu, không làm được. Vì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó tách rời ra, thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nóng, nó nói bậy, nó chữ thề tục tiểu, bây giờ không có. Tim, gan, tỳ, phế, thận, nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô, mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chua, chạy vô gan. Thấy không? Ngọt, chạy vô bao tử. Đó, đắng, chạy vô tim. Cay, chạy vô phổi. Mặn, chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ. Thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa. Không có nóng. Lúc đó mình kiếm người ta chọc cái thứ tôi giận không? Anh chửi tục tiểu thứ tôi giận không? Tôi có một lúc như vậy đi rủ người ta chửi. Không giận. Vì mình thấy khác. Hồi trước cái tánh mình dễ giận, mà tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi. Là nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Trong cái ngũ tạng, trung tâm của ngũ tạng khai hết rồi. Nó thành cái tâm điển, nó xông lên đầu. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn họ họ chửi cái tưởng cái đầu, nó bừng cái đầu, nó niệm Phật thôi, nhịn đi. Rồi nhịn rồi chập nó chửi nặng thiệt nặng, rồi chập mình quên mất. Rồi nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô vi có chửi nó mấy rồi chút nữa nó quên. Nó nhắm mắt nó niệm Phật chập nó quên. Nó mở được ngũ tạng thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn là 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận. Mở ác, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Nó thông rồi. Khi gõ mới thấy tôi có cái đầu, còn không gõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có cái gì đâu buồn. Mình bị bực nghẹt ở trong này, mình bị bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào, tục tiểu cho tới văn chương tôi cũng mở được hết, không có bị kẹt. Mà cái nào cũng phân tách là chân lý, chứ không có phải là cái đồ bậy. Không có cái gì bậy hết. Từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy hết. Đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa. Cảnh đời là bãi trường thi. Thi các bạn chỗ đó. Để các bạn hiểu tâm can các bạn đang ngự không? Các bạn thấy ngủ vững các bạn đang ôm đó, đã mở ra coi chưa? Cho nên mau mau thanh tịnh đi, mở ra xem. Không có gì chê và khen, kêu bằng pha mê pha chấp. Mà trong thực hành mới đạt được. Còn nếu không có thực hành thì không có bao giờ. Không bao giờ biết. Tôi đã làm con người trước kia cũng như các bạn, không biết được. Chọc cái là giận rồi, nghĩ chuyện trả thù. Bây giờ không có nữa. Không bao giờ nữa. Thấy giả hộp một trường, liên hệ với đại ngũ hành siêu cường ở bên trên, thì mình không thấy cái chuyện gì mà thất lỗ. Nhưng mà cái nào cũng đem lại cái lơ lọc cho chính mình. Làm con người này có cơ hội kích động, có cơ hội thức tâm. Tu cách này sẽ mở ra càng sáng suốt. Việc làm của chúng ta không có bị hoang phí. Trước kia các bạn có làm bậy, ngày nay các bạn biết tu rồi, các bạn thấy rằng nhờ cái làm bậy đó nó mới đẩy tôi. Hoàn cảnh là ân sư nó đẩy tôi tới chỗ này. Tôi làm bậy tôi sợ quá, tôi trốn tránh, tôi tìm đường tôi tu, tôi mới ngộ được pháp lý, tôi mới thấy trời Phật, tôi mới thấy tội. Phải hoàn cảnh là ân sư. Cho nên nhiều người bây giờ nói ôi chứ tôi tu, tôi làm bậy tôi sợ quá. Không có sợ. Lầm lỡ thì ai cũng có. Mình biết sửa là mình tiến. Chịu sửa là ông trời xóa. Mà không chịu sửa là sự tự chôn vùi sự sáng suốt của mình mà thôi. À còn gì nữa?
Thưa thầy, con cũng xin có một câu hỏi tiếp. Cái câu hỏi này thì liên quan tới buổi sáng hôm nay. Trong cái lúc thầy thuyết giảng thì chúng con ai nấy đều cố gắng để trụ tâm, để hưởng được cái phần ân điển của bài trên để ban bố cho chúng con. Thì khi mà chúng con trụ tâm để hưởng được cái phần điển bài trên ban bố, thì mọi người chúng con mỗi trình độ khác nhau. Trình độ đây là trình độ điển quang khác nhau, và cái định tâm, mở tâm khác nhau. Thành ra cái ân huệ được hưởng cũng khác nhau. Nói lên đây, con xin trình bày những cái cảm giác của con đã được sự ân ban của thầy và bề trên cũng nhiều sáng hôm nay. Thì khi con cảm giác được cái luồng điển rất mạnh đã hút con, hút cái bộ đầu con từ trung tâm đỉnh đầu phát xuất đi lên cách mãnh liệt, và tư tưởng của con lúc đó rất là giàu mạnh, dường như con muốn đứng lên để bày tỏ những cái lòng tri ân đối với thầy, đối với bề trên đã ban những cái lời vàng ngọc để đánh thức tâm hồn của chúng con trong lúc còn nhiều u tối. Khi đó con muốn đứng lên để bày tỏ, nhưng con không đủ sức. Vì con khi con mở mắt thì thầy đã nhắc nhở rằng nhắm mắt để niệm Phật. Lúc đó con chỉ nhắm mắt và niệm Phật, nhưng lòng con lúc nào luôn luôn cũng ghi ơn những sự ân ban của bề trên với thầy. Ngày hôm nay con được lên đây để con xin bày tỏ những lòng tri ân đó bày tỏ không chưa đủ, và con tự nhắc nhở lấy chính con, sau khi đã được dự cái khóa học này mà con tự cảm thấy rằng sự ân phước của chính con cũng chưa đủ được cái nhân duyên mà hưởng cái ân phước lớn lao như ngày hôm nay. Vì thế con cũng xin tự nhắc nhở chính con là cố gắng, và cố gắng hơn nữa để không phụ những cái sự dạy dỗ của thầy từ bấy lâu nay. Và con cũng xin dứt lời.
Chẳng nghi mà được thu hút cái luồng điển lên phải cực thanh tịnh để nhận trọn lành. Trong lúc đó điển của các giới chuyển qua xuống hộ độ cho tất cả. Như nãy giờ tôi nói chuyện đây cũng tràn ngập thanh điển để giúp tâm hồn của mọi người hương thượng. Cho nên chúng ta học cái khóa này 7 ngày, nhưng ở ngoài đời có thể học mấy chục năm chưa được một điểm. Rồi đây các bạn có thời giờ xem lại phim, nghe lời nào nói, suy xét và so sánh với những người xưng là tu học ở nơi khác, thử họ đã hưởng được cái gì. Vì mình trực tiếp nhận thanh điển từ trung thiên thế giới, cảm hóa tâm hồn và tư đi. Cho nên cái giá trị này có thể nói rằng vô cùng, và thế gian ít khi có dịp được hưởng. Nhưng vì sao? Vì gần đây Thượng Đế đã ân xá cho tất cả những người tu sai lầm, cho nên chúng ta mới có cơ hội tận hưởng thanh điển này. Các bạn phải giữ lấy sự tự tin, khả năng của mình, chiêu tu học để tiến và hòa với thanh điển của bề trên, mới hưởng cái cảnh đời đời trong nội thực. Bây giờ cũng tới giờ rồi ha, chúng ta suy nghĩ ha. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn ha.
Hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Hồn khôn thu gọn xuất ra về nơi thanh tịnh hoa sen đậm đà. Vui cùng tam giới trình ta hành trình chân thật chân hòa tình thương. Phật thời thanh tịnh gieo gương hòa cùng các giới giữa nương thực hành, chân không thực hiện đành danh từ bi hy sinh.